Khi Satyakam mở mắt ra, thì vườn đông đã le lói ở cuối chân trời. Kapalak đang đứng trước mặt anh, nét mặt rạng rỡ. Khá lắm, khá lắm. Bây giờ, chúng ta hãy đem cái xác này thả xuống sông. Cả hai thông thả mang cái xác đó xuống dòng sông, nhưng lần này họ làm một cách cẩn thận, ý thức. Họ đứng yên trên bờ sông, nhìn cái xác từ từ trôi đi như vừa mất đi một cái gì thân yêu nhất. Kapalak thân mật vỗ vai Satyakam. Hãy tắm rửa sạch sẽ rồi đến động đá của ta. Sau khi tắm rửa thoải mái, Satyakam bước đến động đá của Kapalak. Ông vẫn ngồi yên trên đống xương người như khi anh gặp lần đầu, nhưng lần này anh tự nhiên thấy khác. Anh thấy mình không còn hoang mang bối rối như trước, mà trở nên một con người khác hẳn. Hình như anh vừa được hoàn toàn chuyển hóa. Satyakam bước đi một cách tự nhiên, vững chãi đến trước mặt Kapalak, cảm thấy không cần phải hỏi hay nói gì nữa, vì Kapalak ngày xưa oai nghiêm dường nào, nay cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Anh chợt nhớ đến vị đạo sĩ già trên đỉnh tuyết sơn. Chưa bao giờ anh thấy mình gần gũi thầy như vậy. Hình ảnh vị đạo sĩ hàng ngày thực hành các nghi quỹ thường nhật một cách chuyên cần, tự nhiên xâm chiếm đầu óc anh, khiến anh cảm thấy ngây ngất. Kapalak mỉm cười. Satyakam, ngươi đã vượt qua được một thử thách lớn. Không những thế, ngươi đã trở nên một hành giả mật tông, tantra, cao thượng. Satyakam ngạc nhiên. Ủa, đệ đã làm gì? Ngươi đã chiến thắng được sự sợ hãi. Hiển nhiên, đó là một bước tiến đáng kể. Nhưng điều đáng nói là ngươi đã giúp cho cái xác chết đó được giải thoát. Phần lớn các hành giả mật tông, khi ý thức được quyền năng của mình, sẽ sử dụng nó như một sở hữu. Cái xác đó sẽ trở nên một khí cụ cho người ta sử dụng vào bất cứ mục đích gì. Nó có thể đem lại tài sản, tiền bạc, danh vọng, báo ân trả oán, hại người này cứu người kia. Cái quyền năng này rất mạnh mẽ và ít ai có thể làm ngơ trước sức cám dỗ của nó. Một hành giả mật tông có thể sử dụng quyền năng này vào các mục đích tà muội, đi sâu vào hắc đạo và rồi sẽ phải gánh chịu những hậu quả ghê gớm của nó. Ngay như ngươi muốn làm việc lành, sử dụng quyền năng này vào mục đích cứu người chữa bệnh cũng không tránh được cám dỗ của nó đâu. Khi sử dụng quyền năng là đã bị nó cám dỗ rồi. Dĩ nhiên lúc đầu họ nghĩ mình làm việc tốt, chữa bệnh cứu người, thu thập tín đồ khuyến khích họ làm việc lành. Nhưng khi quyền năng nào cũng dễ bị lạm dụng, khi làm việc gì khác thường là bắt đầu dung bồi cái bản ngã của mình, mà bản ngã thì xảo quyệt vô cùng, nó sẽ thúc đẩy người đó làm những điều mà họ không bao giờ ngờ đến, để rồi chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Đó là sự nguy hiểm của phương pháp mật tông. Kapalak đưa mắt nhìn Satyakam rồi thông thả. Satyakam, ngươi đã sở hữu cái quyền năng đó, nhưng trong tâm ngươi không hề mong muốn sở hữu nó. Đã thế, ngươi lại phát lòng thương khi nghe cái xác đó xin được tha ra. Chính cái tâm từ bi của ngươi đã chuyển hóa cái quyền năng mạnh mẽ mà ngươi sở hữu thành một thứ tình thương chân thật vị tha. Mặc dù không ý thức về việc làm của mình, nhưng sức mạnh của tình thương này đã giải phóng người chết, đem thần thức của họ về một cõi trời thanh cao và đồng thời cũng rửa sạch những ô uế vẫn tích lũy trong nghiệp của ngươi. Hôm nay, ngươi đã thành công lớn trong việc vượt ra ngoài vòng kềm tỏa của các quyền năng hay bản ngã và phát triển một tình thương rộng lớn. Satyakam thắc mắc, nhưng đệ đã giải phóng người chết đó như thế nào? Kapalak mỉm cười, khơi đống lửa đang cháy bập bùng trước mặt. Câu thần chú mà ta truyền cho ngươi là một thần chú tối linh đó. tự nó chứa đựng cả một pháp môn vi diệu. Mỗi lần đọc lên thì những rung động mà nó phát ra sẽ chiêu cảm được những sức mạnh rất lớn trong thiên nhiên. Khi cái xác đó xin ngươi hãy thả nó ra, trong tâm ngươi nảy sinh một tình thương, muốn giúp đỡ người đó. Hiển nhiên với một cái tâm trong sạch không mong cầu điều gì cho mình, mà chỉ thiết tha muốn giúp người khác thì sự chiêu cảm của nó trở nên mãnh liệt, đáp ứng lời yêu cầu của cái xác. Nếu ngươi chỉ là kẻ thực hành mật tông một cách máy móc, nghĩa là chỉ tuân theo những lời chỉ dạy một cách tuyệt đối thì không bao giờ ngươi có thể làm được những việc phi thường như vậy. Cái sức mạnh màu nhiệm kia chỉ xảy ra khi nó được phóng ra bởi một cái tâm trong sạch không ô nhiễm, một cái tâm không tham lam ích kỷ. Nói một cách khác, chỉ những người đã vượt ra khỏi sự chi phối của bản ngã mới có thể sử dụng được quyền năng này mà thôi. Satyakam ngờ vực. Không lẽ một câu thần chú lại có năng lực mạnh mẽ đến như vậy? Kapalak gật đầu. Một pháp môn di diệu chứa đựng cả trăm ngàn ý nghĩa. Những ý nghĩa này có thể được thu hẹp lại thành những bài thần chú dài, hay có thể cô động lại trong những câu chú tối linh, seed mantra. Chỉ một vài âm thanh thôi mà chứa đựng tất cả những màu nhiệm của vũ trụ. Satyakam chắp tay cảm ơn Kapalak. Xin cảm ơn sư huynh đã giúp đỡ chỉ dẫn cho đệ. Kapalak lắc đầu. Ngươi hãy cảm ơn sư phụ đó. Ta chỉ là kẻ thừa lệnh sư phụ để hướng dẫn ngươi. Sư phụ biết nghiệp của ngươi còn nặng, không thể chuyển hóa dễ dàng qua việc tu tập trên tuyết sơn, nên mới gửi ngươi tới đây học với ta. Như ta đã nói từ trước, có nhiều con đường dẫn đến chân lý, nhưng thật ra mỗi con đường chỉ là những giai đoạn của một tiến trình mà thôi. Hiện nay ngươi còn một vài thử thách nữa vì những ràng buộc từ trước mà ngươi phải vượt qua, nhưng ta tin rằng ngươi có thể hoàn tất nó. Sư huynh muốn nói đến Bhairavi? Đúng vậy. Giữa ngươi và Bhairavi đã có những liên hệ từ trước mà ngươi phải giải quyết. Bây giờ là lúc ngươi hãy đến tu tập trong ngôi đền Kali. Khi Satyakam bước vào đền Kali thì Bhairavi cũng vừa xả thiền. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Satyakam. Hôm nay trông anh khác bữa trước đó. Satyakam thuật lại câu chuyện vừa qua. Bhairavi gật đầu. Sư mẫu của em cũng nói tương tự như thế. Sư mẫu của em là ai? Sư mẫu của em là Mataji. Bà sống tại làng Vindhyachal gần Benares. Em tu học với bà nhiều năm, nhưng vẫn gặp khó khăn trong lúc thiền tập. Em mà cũng gặp khó khăn à? Bhairavi mỉm cười gật đầu. Đúng thế, sự khó khăn của em là dễ bị thu hút vào trong trạng thái mê hoặc xuất thần. Em có thể ngồi thiền rất lâu, ngày này qua ngày khác nhưng chưa hoàn toàn tự chủ được. Sư mẫu của em nói rằng đó là do kiếp trước em thực hành các phép tu khổ hạnh nên tâm bị khô héo, thay vì hoàn toàn tự chủ thì nó bị tê liệt. Satyakam giật mình như vừa khám phá được điều gì. Có phải vì vậy mà ta chẳng thể đọc nổi tư tưởng của em không? Bhairavi mỉm cười xác nhận. Chính vậy, công phu của em chưa đạt đến mức độ như anh nghĩ đâu. Vì bị tê liệt nên nó không phát sinh ra tư tưởng nào khiến một người có thể đọc được tư tưởng người khác như anh không ghi nhận được gì hết. Đây là hậu quả của việc thực hành một pháp tu khổ hạnh để cho đầu óc tê liệt ở kiếp trước mà kiếp này em phải giải quyết. Ngoài ra, em còn những ràng buộc khác nữa. Satyakam vội vã ngắt lời. Ràng buộc nào nữa? Bhairavi mỉm cười e lệ. Ràng buộc với anh. Phải chăng em đã biết khi chúng ta gặp nhau lần đầu? Không hẳn thế, nhưng chỉ một lúc sau em đã ý thức được liên hệ này. Satyakam im lặng cúi đầu suy nghĩ. Bhairavi tiếp tục. Sư mẫu nói rằng đã đến lúc em phải tự tìm cho mình một hướng đi thích hợp và chỉ định em đến ngôi đền Kali này. Thật ra không bao giờ em muốn rời xa bà. Em sống trọn vẹn trong tình thương vô bờ bến của bà. Nhưng sư mẫu nói rằng người ta không thể tiến bộ nếu chỉ thực hành những phương pháp trong khuôn viên đạo viện. Bà chủ trương một hành giả yoga sau một thời gian tu tập cần có thêm những kinh nghiệm sống và nhờ trải qua những kinh nghiệm này mà họ tiến bộ. Bà nói, cuộc đời là một trường học mà trong đó người ta học hỏi, kinh nghiệm để đi đến sự tự biết mình. Nhiều người sau một thời gian tu tập trong các tu viện nghĩ rằng họ đã biết rõ về mình, nhưng thật ra họ chỉ là nạn nhân của bản ngã, của một cái gì vô cùng sâu sắc khôn ngoan và biến hiện khôn lường. Việc học lý thuyết mà thiếu thực hành là một cái học thiển cận. Do đó, một người đi trên đường đạo cần phải kinh nghiệm qua việc va chạm với thực tế khổ đau. Nguyên nhân của khổ đau không phải tại hoàn cảnh, cũng không phải tại ai khác, mà chính là do nơi mình. Vì thiếu hiểu biết, nên người ta mới suy nghĩ và hành động như thế, để rồi phải gặt hái hậu quả của việc làm của họ. Đó là luật nhân quả chứ đâu có gì lạ. Bất cứ người đi trên đường đạo nào cũng biết các định luật bất di, bất dịch trong vũ trụ như luân hồi, nhân quả. Nhưng tại sao biết mà vẫn phạm? Phải chăng cái biết đó chỉ là cái biết thiển cận, biết trên lý thuyết mà thôi? Đó là lý do sư mẫu chỉ định cho em đến đây tu học với anh. Sư mẫu của em là người thế nào? Bà là một biển tình thương rộng lớn. Bà dạy đạo qua những câu nói tràn đầy tình thương. Có người nói bà là tượng trưng của thần Durga hay yếu tố của tình thương. Điều đáng tiếc là được học hỏi với người như thế mà sao tim em vẫn khô cằn, tâm tư của em như bất động, không cảm xúc gì mấy. Em hy vọng anh sẽ giúp em tìm được cách làm phát triển tình thương này. Satyakam chăm chú nhìn Bhairavi, tự nhiên trong lòng anh nảy sinh một cảm giác yêu thương vô hạn. Anh gật đầu cương quyết. Được lắm, ta sẽ giúp em. Hôm sau Satyakam trở lại tìm gặp Kapalak và hỏi. Nhờ quen Bhairavi để hiểu được phần nào điều huynh nói về sự liên hệ giữa người nam và người nữ để bổ túc các yếu tố bất toàn trên phương diện tinh thần hay tâm lý, nhưng đệ vẫn còn thắc mắc về sự phối hợp trên phương diện vật chất hay sinh lý, xin huynh giải thích cho. Kapalak thông thả trả lời. Người chớ nên phân biệt tâm và thân như hai phần khác biệt có thể tách rời nhau được, mà cần hiểu rằng tâm và thân là một. Định luật âm dương chẳng phải là điều mà người ta có thể lý luận hay giải thích suông, nhưng là một kinh nghiệm tu tập quý báu, một phương tiện thiện xảo có thể giúp hành giả đạt đến sự hợp nhất. Theo Mật Tông thì kinh nghiệm này không thể giải thích theo các quan niệm thông thường của luân lý, xã hội hoặc đạo đức. Do đó phương pháp tu tập này được cất giữ rất kỹ, không truyền ra ngoài vì dễ bị hiểu lầm hoặc bị lạm dụng. Người ta không thể hiểu được nó qua lý thuyết mà phải kinh nghiệm nó qua sự thực hành. Trên phương diện này, một hành giả đã được chuẩn bị cẩn thận sẽ không hề có những cảm xúc hay lòng ham muốn như mọi người thường hiểu đâu. Một người chưa kiểm soát được tâm hay thân, chưa làm chủ được tình cảm, không thể quán triệt được nguyên lý này nên đã có những giải thích sai lầm hoặc ngộ nhận đáng tiếc. Ngươi nên biết rằng đây là một nguyên lý về năng lượng và nhờ hiểu rõ về nó mà hành giả có thể kiểm soát, định hướng cho luồng hỏa hầu Kundalini, căn bản của pháp môn Kundalini Yoga. Sự thúc động luồng hỏa hầu này là một yếu tố quan trọng vì nó là năng lượng chuyển hóa hết sức mạnh mẽ. Đối với người bình thường thì luồng năng lượng này nằm yên, không hoạt động, và đây là điều may mắn vì một kẻ chưa có đủ các đức tính cao thượng chưa làm chủ được thân tâm, chưa được sự truyền dạy của một vị thầy có kinh nghiệm, thì để yên như vậy vẫn hơn. Một khi khai mở hỏa hầu mà không đủ sức đối phó, thì hậu quả của nó tai hại không thể lường được. Họ sẽ mắc bệnh điên loạn, các đốt xương sống, đau đớn, khắp mình nóng rang như bị thiêu đốt, rồi chết. Hay còn gọi là tẩu hỏa nhập ma. Một số hành giả luyện hỏa hầu, nhưng thiếu sự chỉ dạy của một sư phụ có kinh nghiệm, không đủ công lực để điều khiển luồng năng lượng này, cũng gặt hái các hậu quả rất khốc liệt. Thay vì hướng dẫn nó đi vào các kinh mạch cần thiết, thì họ để nó chạy loạn khắp nơi. Thay vì hướng lên trên, thì nó lại chạy ngược xuống dưới, khiến người đó trở nên điên cuồng, phát triển các thú tính, có hành động tồi bại, xấu xa, thấp hèn. Do đó, người phải biết rằng đây là một phương pháp rất nguy hiểm cho những kẻ chưa đủ công lực, chưa trau dồi được phẩm hạnh đến mức cao thượng. Kapalak im lặng một lúc, rồi thong thả nói tiếp. Ngươi cần biết rằng hỏa hầu Kundalini là nguồn khí lực sáng tạo. Khi biểu hiện ở mức độ thấp, nó là dục tính, có khuynh hướng quay ra bên ngoài, Pravitri. Vì đi sai đường nên nó chỉ mang lại những đau khổ lầm lạc cho đến khi người ta học được bài học cần phải học. Khi biểu hiện ở mức độ cao thượng, thay vì hướng ngoại thì nó lại hướng vào bên trong, Nivritti, và trở nên một năng lượng chuyển hóa hết sức quan trọng. Xin sư huynh giải thích rõ hơn. Kapalak gật đầu. Muốn hiểu rõ khoa Kundalini Yoga, người ta cần phải biết về luật tiến hóa của mọi vật trong cuộc tuần hoàn của vũ trụ. Ngươi đã biết trong trời đất tất cả đều thay đổi biến chuyển không ngừng. Để tiến hóa, con người cần có một động lực mạnh mẽ thúc đẩy họ hoạt động mà ta gọi là lòng đam mê. Đây là một yếu tố cần thiết vừa hữu dụng, vì thiếu yếu tố này, con người sẽ sống thụ động như cây cỏ, gỗ, đá, chẳng có cảm giác và không thể tiến bộ bao nhiêu. Nhờ đam mê mà người ta hoạt động thay đổi, và đó chính là yếu tố dương có tính cách hao tán và hướng ngoại. Để ngươi có thể hiểu rõ hơn, ta lấy một ví dụ cụ thể, chẳng hạn việc người mẹ dạy con tập đi. Bà mẹ không hề dạy đứa bé phải đi thế nào qua việc hiểu biết về các bắp thịt ở chân hoạt động ra sao, vì đứa bé sẽ chẳng hiểu gì hết. Thay vì giải thích, một bà mẹ khôn ngoan sẽ đưa một món đồ chơi ra trước mặt con và nói, con hãy đến đây mà lấy đồ chơi này. Đứa bé vì ham đồ chơi sẽ cố gắng đứng dậy lấy đồ chơi và vô tình chập chững đi, rồi dần dần nó biết đi. Này Satyakam, cũng vậy. Thượng Đế đã đặt biết bao đồ chơi xung quanh con người để thúc đẩy họ hoạt động và tiến bộ. Có thể Ngài đã nói, này các con hãy đến, lấy những món đồ chơi này đi. Đây là tiền bạc, tài sản, danh vọng, địa vị, tình yêu, vân vân. Cũng như một đứa bé ham đồ chơi, con người vượt khỏi sự hôn mê giả dượi để hăng hái đi tìm những đồ chơi hấp dẫn đó. Ngươi cần biết, lúc đầu đam mê là điều cần thiết để thúc đẩy sự hoạt động, vì mục đích của cuộc đời là bước đi bằng nỗ lực của chính mình, chứ không phải ngồi yên chờ đợi một cái gì đó xảy đến cho mình. Tuy nhiên vì thiếu hiểu biết, nên đa số con người đã lầm lạc, lầm tưởng phương tiện là cứu cánh, nghĩ rằng các món đồ chơi đó là mục đích của cuộc đời và lao đầu tìm kiếm nắm bắt. Dĩ nhiên, họ sẽ thất vọng vì cái mà họ muốn luôn luôn ở ngoài tầm tay của họ. Hễ đạt được cái này, thì lòng ham muốn lại thúc giục họ đi tìm kiếm thêm cái khác nữa. Và cứ thế, họ tìm mãi mà chẳng bao giờ toại nguyện. Dần dần họ sẽ học được bài học về sự đau khổ thất vọng, vì sự đau khổ là một kinh nghiệm quan trọng giúp họ ý thức rõ về mục đích của cuộc đời. Kapalak im lặng nhìn Satyakam rồi nhấn mạnh: đa số nhân loại vì thiếu hiểu biết nên đã hao tổn năng lực để theo đuổi các điều kiện vật chất. Điều đáng tiếc là một số tu sĩ lẽ ra phải hiểu biết hơn cũng đi vào những vết xe đó. Họ dồn tất cả năng lực để chạy đuổi theo các hình tướng bên ngoài như nghi thức, phẩm trật, chức tước hay xây dựng các đền thờ lộng lẫy, coi đó là mục đích chính của tiến trình tu tập. Tệ hơn nữa, họ còn trích dẫn từng câu từng chữ trong kinh văn, tìm trong đó có bao nhiêu dấu chấm dấu phẩy, rồi giải thích chân lý theo con số những dấu chấm dấu phẩy đó. Hậu quả là chân lý đã biến thành một thứ tôn giáo suy kiệt, thoái hóa, đầy mê tín dị đoan. Satyakam thắc mắc, như vậy con đường hướng nội Nivritti như thế nào? Kapalak giải thích, đó là con đường trở về. Con đường này thuộc yếu tố âm hay sự chuyển hóa. Như ta đã nói, nguyên lý của yếu tố dương là động, là hướng ngoại, là hao tán, nên cần phải có yếu tố âm để bổ túc. Nguyên lý của âm là tỉnh, là hướng nội, là tập trung, và trên con đường này, hành giả chuyển hóa năng lượng của sự đam mê ngoại giới vào các mục đích thánh thiện, cao thượng của nội giới. Thay vì đi tìm một cái gì cao xa huy hoàng ở bên ngoài, thì họ tìm cách làm sao cho nội tâm được sung mãn, dồi dào. Satyakam, trên con đường hướng ngoại, Pravitri, mọi hoạt động thường có tính cách lo âu, trói buộc, sợ hãi, vì nó xây dựng trên sự suy luận của lý trí, vốn chịu ảnh hưởng ngoại cảnh. Trên con đường hướng nội, Nivritti, mọi hoạt động sẽ có tính cách thoải mái, ung dung, tự tại, vì nó xuất phát từ một nội tâm phong phú. Trên con đường hướng ngoại, tư tưởng hay sản phẩm của tâm thức là những gì lăng xăng biến đổi, hao tán không ngừng. Nhưng trên con đường hướng nội, tư tưởng này được tập trung, chuyển hóa và thăng hoa. Khi đạt đến trạng thái quân bình, thì nguyên lý âm dương không còn là hai nữa mà trở thành một. Khi đó, dương cũng là âm, mà âm cũng là dương, cả hai hợp nhất trong một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Đó chính là tâm trạng giải thoát khi tiểu ngã hòa nhập vào đại ngã. Đó chính là mật nghĩa của Kundalini Yoga. Kapalak im lặng nhìn Satyakam một lúc rồi nghiêm trang nói: này Satyakam, ta sẽ dạy ngươi phương pháp khai mở luồng hỏa hầu này. Nhưng trước hết ta muốn ngươi hiểu rõ Kundalini Yoga không phải là một phương pháp mà ai cũng có thể theo đuổi được. Một kẻ có thể sát bệnh hoạn hay một tâm hồn bạc nhược không thể thực tập phương pháp này, vì yếu tố căn bản của nó là một thể xác tráng kiện và một tinh thần dũng cảm. Một kẻ thiếu đức tin hay nghi ngờ cũng khó có thể đi xa được, vì nó đòi hỏi sự cương quyết dũng mãnh. Một kẻ lười biếng dễ nản chí không bao giờ có thể theo đuổi pháp môn tối thượng này, vì nó đòi hỏi công phu hành trì chuyên cần. Một kẻ nông nổi chỉ mong đạt kết quả cũng không thể đi trọn con đường này, vì nó đòi hỏi nhiều năm công phu luyện tập. Một kẻ chưa làm chủ được tình cảm cũng không thể thực hành pháp môn này, vì nó dễ làm cho người ta lầm lạc, bị dục vọng sai khiến và đi vào con đường quấy. Do đó một vị thầy mật tông luôn luôn kén chọn học trò hết sức cẩn thận trước khi truyền dạy pháp môn này. Ta biết ngươi đã có đủ những đức tính cần thiết nên mới quyết định truyền cho ngươi pháp môn tối thượng Kundalini Yoga này. Trong việc tu tập, ngươi sẽ không thực hành một mình, mà cần một người khác phụ giúp. Ta biết Bhairavi là một hành giả yoga cao cấp, đã có những liên hệ với ngươi từ trước, nên ta tin rằng cô ta sẽ giúp đỡ được ngươi. Để tránh hiểu lầm, ngươi và Bhairavi nên làm lễ thành hôn, và ta tin rằng cả hai sẽ có những tiến bộ đáng kể. Ngươi hãy cố gắng luyện tập, đừng để phụ lòng ta và sư phụ. Satyakam cảm động quỳ mọp xuống. Xin cảm ơn sư huynh, xin cảm ơn sư phụ. Vào cuối mùa xuân năm đó, Satyakam và Bhairavi chính thức làm lễ thành hôn dưới sự chứng giám của Kapalak. Đối với dân chúng làng Kadambini thì đây là một tin mừng rất lớn. Hàng ngàn người tụ tập trong ngôi đền Kali để làm lễ ăn mừng. Tín đồ khắp nơi kéo về với các phẩm vật dân cúng rất trang nghiêm. Nhiều người quá mừng rỡ đã khóc òa lên vì tin rằng thần Shiva và Durga đã tái thế, gieo rắc các ân phước cho làng. Sau các nghi thức long trọng, Satyakam và Bhairavi quỳ trước tượng thần Kali làm lễ. Kapalak thực hành các nghi thức ban phép lành cần thiết rồi quay lại nói với Satyakam. Hãy ghi nhớ lời ta chỉ dạy và chuyên cần thực hành. Ngươi nên nhớ đây chỉ là một chặng trên con đường đi tìm chân lý. Hãy học hỏi những điều cần phải học, nhưng chớ quên mục đích tối hậu của ngươi trên đường đạo. Bài học hiện nay của ngươi là biết chấp nhận tất cả, không từ bỏ một điều gì, và tập mở rộng cõi lòng để giúp đỡ tất cả mọi người. Thôi, ta lên đường đây. Sư huynh đi đâu vậy? Chỗ này đã trở nên ồn ào rồi, không còn thanh vắng như xưa nữa, nên ta cần tìm một nơi an tĩnh hơn để tu tập. Ta đã làm tròn nhiệm vụ sư phụ giao phó rồi, bây giờ ngươi sẽ phải đi nốt quãng đường còn lại. Satyakam lưu luyến, nhưng liệu để còn gặp lại sư huynh không? Chúng ta có cùng một mục đích, mặc dù con đường không giống nhau, nhưng ta tin rằng trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau mà. Mặc cho Bhairavi cố giữ, Kapalak vẫn thản nhiên chống gậy bước ra khỏi ngôi đền Kali. Bóng ông từ từ chìm khuất vào màn đêm.